Kính thưa quý vị thính giả, trong phúc trình tạm thời, Ủy ban Duyệt xét Quốc phòng Australia đề nghị tăng cường sự hiện diện hải quân và khả năng tác chiến về miền Bắc lục địa Úc Châu vì tầm quan trọng của châu Á-Thái Bình Dương, kể cả Biển Đông và Ấn Độ Dương trong đầu thế kỷ thứ 21. Phúc trình tạm thời này vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Australia ông Stephen Smith phổ biến hồi đầu tuần trước, mà mục đích theo lời ông Stephen Smith là để công luận Úc, các giới chuyên gia an ninh quốc phòng tại Úc có thêm dữ kiện nghiên cứu. Đồng thời, một số nước trong vùng và các quốc gia đối tác chiến lược của Úc cũng đã được thông báo các đề nghị sơ khởi này. Phúc trình sơ khởi vừa được phổ biến không bao gồm một số dữ kiện và tài liệu mật. Chính phủ Úc dự trù sẽ nhận được phúc trình chung cuộc vào cuối tháng 3 năm nay 2012. Trong hiện tại, chính phủ Australia chỉ phổ biến phúc trình tạm thời với nhiều đề nghị mà không cho biết sẽ chấp thuận những đề nghị nào. Bởi vì, theo lời Bộ trưởng Stephen Smith, chính phủ Úc chưa cứu xét về mặt nội dung của phúc trình và chưa đánh giá các đề nghị, cũng như cứu xét ảnh hưởng về phương diện ngân sách quốc phòng. Kết quả tiến trình duyệt xét này sẽ được đúc kết vào việc soạn thảo Bạch thư quốc phòng năm 2014. Lần sau cùng mà Australia phổ biến Bạch thư quốc phòng là vào năm 2009. Bạch thư quốc phòng 2009 đã gây phẫn nộ tại Bắc Kinh vì Australia, tuy không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng một cách gián tiếp đã coi sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc là sự đe dọa cho vùng châu Á-Thái Bình Dương và mối đe dọa riêng cho Australia. Hồi tháng 6 năm 2011, các chuyên gia an ninh tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy Institute ở Sydney cũng đã cảnh cáo rằng với sự gia tăng sức mạnh hải quân, nhu cầu năng lượng và thái độ xác quyết chủ quyền của Bắc Kinh, nguy cơ chiến tranh có thể gia tăng tại Biển Đông mà Lowy Institute gọi là Biển Nam Hoa. Hai tác giả của phúc trình Lowy Institute, tiến sĩ Rory Metcalf và Raoul Hinrich, viết rằng các hải lộ giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương đang trở nên chật hẹp, đang có tranh chấp và có thể có đụng chạm võ trang. Hải quân và không quân các nước đang được củng cố trong bối cảnh quân bình chiến lược kinh tế đang thay đổi, hết trích dẫn. Cũng vào thời điểm này, Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith loan báo Australia duyệt xét việc phối trí quân lực để làm thế nào nước Úc có thể thích nghi với hoàn cảnh mới và bảo vệ quyền lợi an ninh và kinh tế quốc gia. Ông Smith bổ nhiệm hai chuyên viên quốc phòng là ông Richard Smith và tiến sĩ Alan Hawke. Cả hai đều từng giữ nhiệm vụ Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Australia. Cuộc duyệt xét này cũng trùng hợp với cuộc duyệt xét phối trí quân lực Mỹ mà cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã tiến hành. Cuộc duyệt xét của Mỹ có tính cách toàn cầu vì Hoa Kỳ là siêu cường trong khi Australia chỉ là một cường quốc quân sự và kinh tế bậc trung, nên cuộc duyệt xét của Canberra chỉ có tính cách khu vực. Tuy vậy, những yếu tố mà Ủy ban duyệt xét Australia phải quan tâm bao gồm: thứ nhất là sự trỗi dậy của châu Á-Thái Bình Dương như là một vùng mang tính chiến lược toàn cầu. Thứ hai là sự trỗi dậy của vùng Ấn Độ Dương như là một vùng mang tính chiến lược toàn cầu. Thứ ba là sự gia tăng khả năng quân sự của các nước trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Thứ tư là nhu cầu gia tăng trong việc cứu trợ nhân đạo vì những thiên tai trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Và thứ năm là vấn đề an ninh, năng lượng liên hệ đến việc khai thác tài nguyên ngoài khơi của miền Bắc và Tây Bắc Úc Châu. Yếu tố thứ nhất và thứ hai là tầm quan trọng chiến lược của vùng Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương mà Trung Quốc và Ấn Độ là hai cường quốc đang lên. Yếu tố thứ ba là toàn cảnh khả năng quân sự đang gia tăng của các nước trong vùng. Yếu tố thứ tư là vấn đề cứu trợ nhân đạo. Và yếu tố thứ năm, đặc thù cho quyền lợi kinh tế của Australia. Bởi vậy, khi phúc trình sơ khởi được phổ biến, điểm đáng chú ý và quan trọng hơn cả có lẽ là đề nghị di chuyển sự hiện diện và khả năng tác chiến của quân lực Hoàng gia Australia về phía Bắc lục địa Úc Châu. Từ sau Thế chiến thứ hai, trọng tâm phòng thủ của Úc vẫn là miền Đông Nam với căn cứ hải quân lớn nhất tại Sydney và miền Tây Nam với căn cứ hải quân lớn tại Perth, Fremantle. Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith dự đoán rằng vì lý do kinh phí di chuyển rất tốn kém, nên căn cứ Đông Nam và căn cứ Tây Nam vẫn sẽ được duy trì, nhưng sự hiện diện của hải quân nếu đề nghị được chấp thuận sẽ rõ rệt hơn tại vùng Đông Bắc, Bắc và Tây Bắc, lục địa Úc Châu là những nơi trọng yếu cho nền kinh tế Úc Châu hiện nay. Hay nói cách khác, Australia quy tụ chủ lực quốc phòng để bảo vệ kỹ nghệ khai thác tài nguyên thiên nhiên trong vùng kinh tế chuyên biệt của Úc ở phía Bắc và Tây Bắc, cũng như trên lãnh thổ Úc ở vùng Đông Bắc. Điều này sẽ đòi hỏi gia tăng hoạt động của hải quân và không quân. Trong sách trắng quốc phòng 2009, Australia chuẩn bị gia tăng sức mạnh tàu ngầm từ 6 lên 12 chiếc thuộc loại Collins. Về không quân, Australia đã đặt mua 100 phản lực cơ tàng hình F-35 là loại phản lực cơ tối tân nhất hiện nay của Mỹ. Tuy nhiên, tiến trình sản xuất phản lực cơ F-35 có thể bị trễ hạn vì lý do cắt giảm ngân sách quốc phòng mà chính phủ Mỹ đã loan báo hồi đầu tháng Giêng trong chương trình định vị và tới phố trí quân lực về vùng châu Á-Thái Bình Dương. Về bộ binh, Australia đã có căn cứ ở Darwin, thủ phủ lãnh thổ Bắc Úc. Trong chuyến công du của Tổng thống Barack Obama hồi giữa tháng 11 năm ngoái, hai chính phủ Úc và Mỹ đã đồng ý mở rộng hợp tác và 2.500 thủy quân lục chiến Mỹ sẽ sử dụng căn cứ này của Úc trên căn bản luân phiên. Vùng Bắc và Tây Bắc lục địa Úc Châu là địa điểm lý tưởng nhìn về Biển Đông và Ấn Độ Dương, nên trong bối cảnh chiến lược mới, Australia cũng như đồng minh Hoa Kỳ rất quan tâm vì sự gia tăng sức mạnh quốc phòng và kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ. Trong cuộc họp báo để phổ biến phúc trình tạm thời, Bộ trưởng Stephen Smith nhận xét rằng một trong những khó khăn mà Úc gặp phải trong việc phối trí hải quân là phần lớn khả năng hải quân đều đặt tại vùng Sydney. Nhưng khi mà thế giới đang tiến về Úc Châu, khi Trung Quốc đang trỗi dậy, khi Ấn Độ đang trỗi dậy và các nước ASEAN phục hưng kinh tế, Ủy ban duyệt xét cũng như chính tôi đã nhiều lần phát biểu là chúng ta phải nhìn về phía Bắc, hết trích dẫn. Australia có thể sẽ phải phát triển thêm một căn cứ hải quân mới ở vùng Đông Bắc và canh tân các cơ sở hải quân hiện có tại vùng Tây Bắc, không những để gia tăng hoạt động của hải quân Úc mà còn để tiếp nhận các tàu chiến Mỹ thăm viếng và thao diễn chung. Hiện nay, không lực Mỹ vẫn thường thăm viếng các căn cứ không quân của Úc. Về Ấn Độ Dương, nhận định của Ủy ban duyệt xét là bảo đảm lưu thông hàng hải và nguồn tiếp liệu năng lượng là yếu tố chiến lược trong vấn đề vừa có tính cạnh tranh, vừa có tính hợp tác trong vùng Ấn Độ Dương từ nay cho đến năm 2030. Vì vậy, trong vấn đề phối trí quốc phòng, Australia phải quan tâm nhiều hơn tại Ấn Độ Dương. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Xin kính chào quý vị.